Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại với hơn 70.000 lao động từ các tỉnh ngoài hoặc nhà ở xa có nhu cầu thuê phòng trọ. Trong khi việc triển khai các dự án nhà ở xã hội cho công nhân chưa đáp ứng được nhu cầu của công nhân lao động. Bắc Giang đang tích cực vận động phong trào xây dựng nhà trọ văn minh an toàn cho công nhân, tạo quỹ phòng ở, thu hút lao động về địa phương. Mục câu chuyện chính sách sẽ đề cập đến nội dung này. Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay là Tích Chèo, xã trưởng Mẹ Đốp, trích trong vở Quan Âm Thị Kính do nhà hát chèo dàn dựng. Còn ngay sau đây là mục Nhịp sống hôm nay với phản ánh của phóng viên chương trình về các sản phẩm hàng Việt ngày càng được người lao động ưa chuộng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn giúp các đoàn viên người lao động có thể mua hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt, giá ưu đãi và ngày càng có thêm sự tin tưởng vào chất lượng hàng Việt Nam. Vào dịp cuối năm, Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên tổ chức các gian hàng dành cho công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề Lễ hội hàng Việt, Tinh hoa hàng Việt, Tự hào hàng Việt, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thông qua các hoạt động của chương trình đã thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Không những thế, từ những chương trình đó còn giúp công nhân, đoàn viên, người lao động được biết đến các sản phẩm Việt nhiều hơn, ngày càng khẳng định chất lượng trong công nhân, người lao động. Phản ánh sau đây của phóng viên chương trình.
Những dòng người tấp nập qua lại các gian hàng. Ai nấy cũng đều vui vẻ, cười nói, từ người mua đến người bán. Anh Nguyễn Văn Chí đã sinh sống và làm việc tại khu công nghiệp Quang Châu 3 năm nay. Nhưng đây là lần đầu tiên anh có dịp đến tham quan, mua sắm tại các gian hàng. Bởi những năm trước, anh chưa biết đến lợi ích từ những gian hàng như thế này. Anh Nguyễn Văn Chí, công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT, khu công nghiệp Quang Châu, chia sẻ.
Công nhân làm khu công nghiệp ấy, đã hàng đa dạng, phù hợp với đời sống của công nhân. Tôi cũng mong là gian hàng mở ra nhiều gian hàng nữa để phục vụ cho công nhân.
Năm nay là lần thứ 3 gian hàng dành cho công nhân được tổ chức với rất nhiều điểm mới và quy mô lớn nhất, thời gian tổ chức dài nhất. Hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối đến từ các huyện trong tỉnh, các địa phương lân cận đã bày bán trong đợt này. Tại đây có 104 gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm, thực phẩm thiết yếu như bánh quế, thạch đen, lạp xưởng hay cả những sản phẩm là đặc sản vùng miền như mì gạo chũ, nước mắm xá sùng Vân Đồn, ruốc tôm. Nhưng các sản phẩm đều có một điểm chung, đó là đã được chứng nhận OCOP. Không những thế, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã có bày bán trưng bày trong đợt này đều muốn dành những sản phẩm tốt nhất, chính sách tốt nhất cho người tiêu dùng. Bà Cao Hồng Vân, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên New Star cho biết.
Chúng tôi cũng đem cái sản phẩm của địa phương Vân Đồn Quảng Ninh đến giới thiệu tại địa bàn tỉnh Bắc Giang để nắm bắt được cái tâm lý thị hiếu tiêu dùng của các cái tỉnh thành. Thế qua đó lại có những cái chính sách tốt hơn về sản phẩm để có thể là đáp ứng được cái thị hiếu của tất cả người tiêu dùng tại tỉnh Bắc Giang nói riêng và người tiêu dùng trên toàn quốc nói chung.
Sau những lần được tham quan mua sắm tại gian hàng dành cho công nhân, mỗi công nhân đều được biết nhiều hơn đến các loại sản phẩm Việt. Chị Phùng Huệ Chi, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology, khu công nghiệp Vân Trung là một ví dụ điển hình như thế. Hàng ngày, ngoài từ công ty về đến nhà, chị rất ít khi mua sắm. Vì công việc làm công nhân cũng khá bận rộn nên chị không có thời gian chăm chút cho những bữa ăn. Chỉ đi chợ rồi gặp gì mua đó. Nhưng từ khi được tham quan mua sắm tại gian hàng dành cho công nhân, chị lại thay đổi hoàn toàn về thói quen mua bán hàng ngày.
Tôi thấy hàng Việt Nam hiện nay cũng rất là phong phú, giá cả lại phải chăng. Với tôi các loại thực phẩm hàng ngày thì chất lượng phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng mà nếu đắt quá thì những người công nhân như chúng tôi không thể đáp ứng được.
Ngoài chất lượng sản phẩm và giá cả thì chị Chi còn thấy mẫu mã của sản phẩm cũng được chú trọng hơn rất nhiều. Có những đặc sản vùng miền đã được đóng hộp trông rất bắt mắt, sang trọng. Không chỉ sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày, mà sản phẩm Việt hiện nay cũng rất phù hợp để biếu tặng. Chị Phùng Huệ Chi, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology, khu công nghiệp Vân Trung cho biết.
Mỗi vùng miền đều có những cái loại đặc sản riêng nên tôi thấy việc lựa chọn sản phẩm Việt tặng người Việt cũng rất là hợp lý. Vì mỗi sản phẩm đều mang một hương vị rất là riêng, Ví dụ như vải thiều, mì chũ Lục Ngạn đều có hương vị riêng của nó, mà bây giờ đóng gói thì rất là đẹp mắt.
Còn với anh Nguyễn Văn Đức quê ở Hà Nam, xuống Bắc Giang làm công nhân cũng đã được 4 năm. Do là con trai lại chưa có gia đình nên anh thường xuyên ăn bên ngoài. Anh có thói quen thường sử dụng đồ chiên rán, chất lượng thực phẩm lại không được đảm bảo như tự nấu. Chưa kể, do tính chất công việc nên có ngày anh sẽ phải làm đêm dẫn đến chức năng gan bị suy giảm. Anh luôn cảm thấy mệt mỏi, da mẩn ngứa. Nhưng thay vì uống thuốc Tây hay các loại thực phẩm chức năng của nước ngoài, anh lại chọn uống những loại lá tự nhiên của Việt Nam từ các hợp tác xã đã được chứng nhận OCOP, đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Anh Nguyễn Văn Đức, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology, khu công nghiệp Vân Trung, chia sẻ.
Sản phẩm Việt bây giờ cũng có rất nhiều loại thực phẩm chức năng rất là tốt, hỗ trợ cho cơ thể tôi rất là nhiều. Theo các loại cao đó cũng được 1 năm rồi và cũng cảm thấy rất là hiệu quả. Những loại uống trực tiếp vào cơ thể thì tôi thường phải tìm hiểu nguồn gốc rõ ràng. Nhưng nếu là sản phẩm của OCOP thì tôi yên tâm hơn.
Với chủ đề Lễ hội hàng Việt, tinh hoa hàng Việt, tự hào hàng Việt, chương trình gian hàng dành cho công nhân lao động đã có hàng nghìn đoàn viên người lao động được hưởng lợi, được mua các sản phẩm của Việt Nam chất lượng với giá ưu đãi, góp phần thay đổi nhận thức, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt cho đoàn viên người lao động. Nhưng qua đó cũng đã thấy rõ, hàng Việt Nam đã ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng và ưa chuộng. Từ những loại thực phẩm thiết yếu hàng ngày đến những sản phẩm cần đến mẫu mã, nguồn gốc thì sản phẩm Việt vẫn đang được công nhân, người lao động đánh giá rất tốt. Tuy nhiên, giá cả của sản phẩm vẫn là một rào cản với công nhân. Để cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngày càng thành công hơn nữa, cần có những chính sách riêng dành cho công nhân, người lao động để họ đủ trang trải trong cuộc sống mà vẫn có thể sử dụng những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chỉ khi công nhân lao động có đủ sức khỏe thì mới nâng cao được năng suất lao động cũng như gắn bó lâu dài với địa phương, doanh nghiệp.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, hiện tại với hơn 70.000 lao động từ các tỉnh ngoài hoặc nhà xa có nhu cầu thuê phòng trọ, trong khi việc triển khai các dự án nhà ở xã hội cho công nhân chưa đáp ứng được nhu cầu của công nhân lao động. Bắc Giang đang tích cực vận động phong trào xây dựng nhà trọ văn minh, an toàn cho công nhân, tạo quỹ phòng ở, thu hút lao động về địa phương.
Ngày 29 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt đề án xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025. Theo đề án, toàn tỉnh sẽ phấn đấu 100% nhà trọ xây dựng mới, đảm bảo an toàn sử dụng, phù hợp với tiêu chí theo quy định. Đến năm 2025, cơ bản không còn nhà trọ tạm, nhà trọ không đủ tiêu chuẩn theo quy định. Theo thống kê của Sở Xây dựng Bắc Giang, trước khi ban hành đề án, toàn tỉnh Bắc Giang có khoảng hơn 5.000 hộ có nhà trọ cho thuê với khoảng gần 70.000 phòng trọ. Diện tích trung bình khoảng từ 10 đến 15 mét, phòng trọ bé nhất có diện tích khoảng 8 mét vuông, phòng trọ lớn nhất khoảng 18 mét vuông. Trong đó, huyện Việt Yên chiếm tỷ lệ 69,5%. Nhà trọ tập trung chủ yếu tại các xã Vân Trung, Quang Châu, Tăng Tiến và thị trấn Nánh. Giá cho thuê trọ trung bình dao động từ 1 đến 1,5 triệu đồng một phòng một tháng. Khu vực có giá cho thuê cao, huyện Việt Yên từ 1 đến 1,5 triệu đồng một phòng một tháng, thành phố Bắc Giang từ 0,5 đến 1,5 triệu đồng một phòng một tháng. Các công trình phòng trọ do hộ gia đình cá nhân tự xây dựng, hầu hết các công trình có kết cấu kiên cố, tường xây gạch, khung bê tông cốt thép, mái lợp fibro xi măng hoặc tôn, có vệ sinh khép kín. Cơ bản các căn hộ có vệ sinh riêng khoảng 78%, được cấp nước, cấp điện đầy đủ. Các công trình nhà trọ cao tầng hiện nay, ngoài khu cầu thang chung, đã có bố trí thang thoát nạn, thang dây, thang sắt phía sau nhà. Việc thiết kế xây dựng công trình từ 3 tầng trở xuống, hầu hết chủ nhà tự thiết kế, những công trình 3 tầng trở lên. Khi thiết kế, chủ nhà có tham khảo ý kiến các kỹ sư để thực hiện. Những công trình thuộc diện phải cấp giấy phép xây dựng, chủ nhà đã thực hiện thuê đơn vị đủ năng lực thực hiện thiết kế. Một số công trình từ 7 tầng trở lên đã được chủ nhà thực hiện khảo sát địa chất công trình. Tuy nhiên, theo đánh giá hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nhất là các khu vực có nhiều công nhân thuê trọ, đang có nhiều nhà trọ chật hẹp, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo an toàn, không có nội quy khu nhà trọ. Một số chủ nhà trọ không ký hợp đồng thuê nhà, thu tiền điện, tiền nước sinh hoạt cao hơn mức giá quy định. Môi trường xung quanh khu nhà trọ nhiều nơi ô nhiễm, nguy cơ mất an ninh trật tự. Các hoạt động văn hóa thể thao của công nhân lao động ở các khu nhà trọ hầu như ít được tổ chức. Theo đánh giá của đề án, còn những hạn chế trên là do chưa có sự phân công phân cấp rõ ràng trong quản lý khu nhà trọ và nhà ở xã hội. Chưa có sự quan tâm đúng mức của các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội đối với đời sống của công nhân trong các khu nhà trọ. Chủ nhà trọ và công nhân ở trọ chưa nhận thức đúng vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ. công tác vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống lành mạnh tại các khu nhà trọ văn minh chưa quan tâm đúng mức. Công nhân ở trọ chịu tác động của văn hóa ngoại lai, mặt trái của kinh tế thị trường, kéo theo một số hệ lụy, tác động tiêu cực đến đời sống, tâm tư, tình cảm của công nhân lao động. Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, vấn đề nâng cao đời sống công nhân lao động luôn được cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm. Hiện nay, đứng trước nhu cầu lớn về nhà ở, khi số lượng công nhân tăng nhanh trong khi các dự án nhà ở xã hội còn chậm tiến độ, thì việc tỉnh Bắc Giang ban hành đề án riêng biệt về nhà trọ cho công nhân là rất có ý nghĩa. Đề án đã đề ra trách nhiệm không chỉ đối với chủ nhà trọ, đơn vị quản lý nhà ở xã hội, công nhân ở trọ, mà còn yêu cầu các cơ quan chức năng như Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã phải cùng vào cuộc tạo động lực để hoàn thành các mục tiêu của đề án. Hiện nay, đã có hai huyện là Việt Yên và Yên Dũng đã xây dựng và ban hành được nghị quyết chuyên đề về xây dựng nhà trọ công nhân, an toàn, văn minh. Thưa quý thính giả, Hiệp Hòa là huyện có tốc độ phát triển công nghiệp diễn ra nhanh chóng. Trên địa bàn hiện có một khu công nghiệp và 9 cụm công nghiệp. Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, Hiệp Hòa xác định nhiệm vụ trọng tâm là ưu tiên phát triển công nghiệp dịch vụ, lấy công nghiệp là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Từ mục tiêu ấy, các khu cụm công nghiệp phấn đấu sẽ lấp đầy ít nhất 75% trở lên. Từ đó sẽ gia tăng nhanh chóng số lượng công nhân và kéo theo hệ thống nhà trọ cũng cần thay đổi. Phải làm gì để đề án nhà trọ công nhân an toàn văn minh đi vào cuộc sống? Câu trả lời sẽ được ông Phạm Văn Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa trao đổi trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Phạm Văn Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào chị phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là ở trên địa bàn huyện Hiệp Hòa thì cái số lượng công nhân, số lượng nhà trọ hiện nay nó đang phát triển như thế nào?
Trên địa bàn huyện Hòa thì hiện nay thì đang có một khu công nghiệp và 9 khu công nghiệp đang hoạt động. Thế và số lượng lao động trên địa bàn Hiệp Hòa là khá là lớn, khoảng hơn 30.000 lao động đang hoạt động trên địa bàn huyện. Thế và cái số lao động thì ở ngoài huyện, ở ngoài tỉnh cũng khá là nhiều. Do vậy thì cái nhu cầu ở nhà trọ trên địa bàn huyện là ngày càng tăng. Thì nay trên địa bàn huyện thì đang có 80 nhà trọ, khoảng 600 phòng trọ và đang phục vụ cho khoảng hơn 1.000 người lao động đang thực hiện trọ trên địa bàn.
Với cái thực tế phát triển của huyện Hiệp Hòa diễn ra một cách nhanh chóng, thế thì anh có thể cho biết là đánh giá cái thời gian tới, thì cái vấn đề này nó sẽ còn phát triển ra sao ạ?
Theo cái xu thế, Hiệp Hòa là một cái huyện mà có thể nói là trọng điểm công nghiệp của tỉnh, tỉnh đã xác định như vậy. Thế và phải nói là với cái quy mô quy hoạch 4 khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp, thì có lẽ trong thời gian tới thì cái việc mà công nhân lao động về đây để mà thu hút lao động về đây là rất lớn. Từ đó thì phải nói là cái nhu cầu của nhà trọ sẽ được tăng lên rất là nhiều. Thì chúng tôi cho rằng đây cũng là cái việc mà huyện phải quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới.
Vậy thì cái đề án nhà trọ an toàn văn minh nó có ý nghĩa như thế nào trong giai đoạn hiện nay? Và huyện đã làm gì để cái đề án này nó thực sự đi vào cuộc sống?
Phải nói là thực hiện đề án xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh theo quyết định số 687 mà được Chủ tịch ban tỉnh đã phê duyệt trong giai đoạn 22-25 đấy, thì Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa cũng đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện đề án xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh trên địa bàn huyện. Và phấn đấu thì tất cả các nhà trọ mà xây mới thì phải đảm bảo các cái tiêu chí phù hợp với cái quy định tại quyết định số 17 năm 2018 của ban tỉnh về quy định cái tiêu chí tiêu chuẩn của nhà trọ an toàn văn minh. Thế mà chúng tôi tập trung là xây dựng nhà trọ an toàn văn minh thì cũng là nơi để mà công nhân tái tục cái sức lao động của mình sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.
Đấy là mong muốn, tuy nhiên là bây giờ đề án mới ban hành, trong khi đó thì Hiệp Hòa lại không có một cái nền tảng phát triển công nghiệp. Vậy thì cái quá trình mà phát triển một cái nhà trọ an toàn văn minh có gặp khó khăn gì không thưa ông?
Đúng là Hiệp Hòa đây cũng là một cái điểm mà cũng là khó khăn trăn trở của lãnh đạo Hiệp Hòa. Thực ra thì nó chưa có mô hình từ trước. Đấy, nhưng chúng tôi cũng tham khảo thêm với các chỗ huyện bạn, nhất là huyện Việt Yên, là huyện có cái số lượng công nhân rất lớn, số nhà trọ rất là nhiều, để mà đi cử các cơ quan chuyên môn đi tham khảo, đi thăm thực tế. Từ đó về mà trên cơ sở cái đề án được phê duyệt của tỉnh thì các cơ quan chuyên môn tham mưu cho ban huyện để mà tập trung lãnh đạo chỉ đạo ở các cái tổ chức cá nhân mà xây dựng cái nhà trọ phục vụ công nhân để đảm bảo các yêu cầu trong cái thời gian tới theo những cái quy định như vậy.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, được trích từ vở chèo Quan Âm Thị Kính, trích đoạn Xã Trưởng Mẹ Đốp được coi là tích đoạn hấp dẫn nhất người nghe nhiều thế hệ. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này mời các bạn sẽ gặp lại Lý Trường và Mẹ Đốp qua sự thể hiện của hai nghệ sĩ hài nổi tiếng Quốc Anh và Xuân Hinh. Quan Âm Thị Kính cũng được coi là một vở chèo cổ mẫu mực nhất của nền nghệ thuật sân khấu chèo Việt Nam. Tại sao trích đoạn Xã Trưởng Mẹ Đốp lại hấp dẫn người nghe tới vậy? Trong trích đoạn này đã biểu hiện rõ hai giai cấp thống trị là xã trưởng, đại diện cho chính quyền làng xã thời kỳ phong kiến, tộc quyền Việt Nam, và Mẹ Đốp chuyên đi đánh mõ và báo cáo các việc cho dân làng, đại diện cho tầng lớp nhân dân thời kỳ bấy giờ, được xem là tầng lớp hạ lưu của xã hội. Cái hay trong trích đoạn này là giai cấp dưới nhất của xã hội đã vượt lên trên cả giai cấp thống trị, tạo nên những màn kịch hấp dẫn, dí dòm, hài hước mà không kém phần sâu sắc. Bây giờ mời các bạn cùng nghe nội dung trích đoạn chèo Xã Trưởng Mẹ Đốp.
Tại dân vi tổng lý, quốc pháp hữu công hầu, ơn dân xã thuận bầu, tôi đứng đầu hàng xã đấy. Việc binh lương thuế lệ nay đà thanh thỏa, ấy tính tôi hay kịch thượng ở trong làng. Ơn trên núp bóng quan, mà xoay chúng dưới là kiếm ăn cũng khá. Nay cơ chừng động mã, nhà phu ông có con thị mầu nó đã chữa hoa, cứ chiếu theo lệ phép làng là bắt vả không sai. Khoán là phải nộp đủ 100 quan quý đó nè. Ấy việc này ấy là phải bảo thằng bố Đốp đi ra mõ mời làng mới được. Thằng bố Đốp đâu? Có nhà không? Bố Đốp đâu? Có nhà không?
Đứa nào Đốp giáp gì ở ngoài đấy thế?
Tao đây, thầy xã đây. Bố nó có nhà bảo gia đình có việc cần ngay.
Thầy xã đấy à? Bố cháu cắp cháp theo hầu cụ bá lên tỉnh lĩnh bằng rồi à?
Ôi, cái con mẹ này ra láo nhỉ? Làm cái thứ mõ thì bằng xác gì mày hả?
Bằng là bằng của cụ bá, bố cháu cắp cháp theo hầu đấy à?
À, có chăng thì chăng. Thôi được, bố nó đi vắng thì mày ra đây cũng được. Ra ngay đình có việc khẩn nhé.
Chị em ơi, thương chồng nên phải lầm than, bỗng dưng ai bắt việc quan đàn bà nên đi phải lầm than đi. Tôi thương chồng rằng nên đi phải lầm than đi, bỗng
sao bảo với gia đình ngay mày cứ lừng khừng mãi thế hả?
Dạ thưa thầy, đồng tiền có chữ, người phải có tên, thầy về cho nhà con xưng danh cái đã.
Làm cái thứ mõ mà ông danh mới trả giá. Thì được rồi, danh giá thế nào xưng đi.
Ây bước vào tôi hô rằng vậy, chẳng giấu gì mẹ đình đám là tôi. Nghe ăn nói tôi vào trang đúng mực, bất phận danh nhi tài túc vô chế lạnh nhi dân tòng. Một mình tôi cả xa ngóng trông, điều phải trái là tôi lên trước bảo
Trước bảo này.
Dạ thầy.
Trước bảo này. Thế ra mày vứt tao đi mày lên trước bảo dân tao hả?
Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ thưa thầy.
Thế nào?
Nó là thế này thầy ạ. À. Bảo là thầy sai mẹ mõ con đi giao thì dân làng mới biết. Thế chả là con lên trước bảo không à?
Ừ nhỉ. Thôi, ông cũng cho là được.
Từ việc hệ cho tới việc hảo, chắc quan về là tôi phải bảo với dân. À. Từ tiền tô giai lão trong dân đến tiền tức là một tay tôi chiếu bổ.
À, cái con mẹ này ra mày mỗi ngày một láo.
Dạ.
Thế ra mày vứt tao đi mày lên trước chiếu bổ dân tao hả?
Dạ. Nó là thế này cơ thầy ạ.
Thế nào?
Thế này. Bổ là thầy bổ.
Ừ.
Thầy sai mẹ mõ con đi thu. À. Thế có phải là con chiếu bổ không nào?
Chỉ được cái mẹ. Lão thế nào?
Từ ông Hương Hào cho tới thầy Khán Thủ, ra đến đình là cũng phải đợi tôi.
Ô hay.
Tôi mà chưa ra ấy à, các cụ cũng chưa có được ngồi.
À, cái con mẹ này.
Dạ.
Mày.
Dạ.
Mày. Dạ. Mày ra nhật nhật ra hí lộng giả thành chân.
Dạ thầy.
Mày bảo mày chữa ra là dân tao chữa được ngồi. Thế ra mày là bà thủ chỉ làng tao đấy hả? Cho mày
dạ,
chết.
Thầy. Dạ thầy. Dạ thầy. Dạ thưa thầy. Hả cái gì nó là thế này cơ hả?
Thế nào?
Thế này này. Thế con chưa gia đình, con giải chiếu thì các cụ ra sau ngồi xuống đất. Hả thầy.
Con mẹ đốt nó nói thế mà có lý đấy. À, thôi được, tao cũng nghe ra rồi đấy.
Thế mới có câu nói rằng phi tiểu nhân bất thành quân tử.
Phi tiểu nhân bất thành quân tử. Mẹ đốt mà cũng chữ nữa kìa.
Nhà con tiếng là mõ nhưng mà có cả thơ đấy thầy.
À thế thơ thế nào?
Thế con đọc thầy nghe nhớ.
Ừ.
Mõ này cả tiếng nghi lại dài nghi hơi, hàng xa ưng bầu chẳng phải chơi. Trên dưới quyền hành tay sắp đặt, một mình một chiếu thành thơ hì ngồi.
À! Thơ của đốt thế mà hay đấy nhỉ. Một mình một chiếu thành thơ ngồi. Thơ của đốt thế mà hay đấy.
Thế hay thầy có mang theo nghiêm bút đi không?
À thế ha. Này.
Dạ.
Đốt.
Dạ.
Thế mang theo nghiêm bút để làm gì?
Thầy khen hay, con đọc, thầy chép rồi mang về nhà thầy mà treo.
À. Lão này. Hay là hay với mày chứ là hay với tao. Tao lại thèm treo cái thứ thờ mõ nhà mày.
Thế thầy khen hay.
Chỉ được cái mà láo thế nào. Gớm. Cái con mẹ đốp dạo này trông cũng nhuận sắc đáo để. Đốp.
Dạ.
Đốp ơi.
Dạ.
Đốp.
Thì điếc à.
À thế à. Này.
Dạ.
Thế mày được mấy con rồi hả?
Dạ con hiếm hoi lắm thầy à.
À thế mấy đứa?
Dạ mới được có 9 cháu à.
Đúng mà sao đẻ mắn thế.
Và cả cái thằng cháu này nữa là 10 đấy à.
Cái con mẹ đốp tốt nái đáo để. Đốp.
Dạ.
Đốp ơi.
Dạ.
À thế hôm nào mát rồi à thầy sang chơi. À mày à. Mày cho thầy gửi một đứa nhá.
Thầy chết. Thì giảm sớm đấy bố đốc cháu. Ừ, nhìn thấy bố cháu có ghen chứ không nào.
Con mẹ này. Con mẹ này chỉ được cái hỗn láo thôi. Tao là tao thấy mày mát tay nuôi trẻ. À, thì tao mang một đứa nhờ mày nuôi hộ. Chứ mày lại tưởng ông lại có cái tính tòm tem. Giờ hồn cũng có ngày đấy. Đi ra mõ đây.
Thế giao thế nào?
Đi giao là chiềng làng, chiềng trạ, thượng hạ, tây đông. Con gái phú ông tên là Mầu Thị, tư tình ngoại ý, mãn nguyệt, có thai, mời già trẻ gái giai, gia đình mãn khoán. Thôi thế đi giao.
Dạ thưa thầy, nhà con sáng già nhưng phải cái hôn tâm. Thầy đọc liền một mạch như thế thì nhà con làm sao mà nhớ được à.
Thế mày bảo thế nào?
À hay là thế này thầy nhớ.
Thế nào?
Nhà con đi trước, nhà con đánh mõ.
À.
Thầy xeo đằng sau nhà con. Thầy nhắc giùm họ con.
À. Hả? Mày nói thế hóa ra ông là đầy tớ mõ nhà mày à? Hả?
Dạ. Hay thôi thế này thầy à. Thế thầy thủng thẳng thầy đọc để cho nhà con nhập tâm cái đá à.
Nghe đây.
Vâng.
Đi giao là chiềng làng, chiềng trạ, thượng hạ, tây đông.
Tây đông cũng vào đây này.
Đốp.
Dạ.
Đốp.
Dạ.
Ồ thế sao mày lại bốc mồm tao mày bỏ vào chỗ ấy?
Có như thế này thì nhà con mới nhớ được à.
Thế mới nhớ được à?
Vâng.
Con mụ này thế sao nó ngu thế nhỉ?
Thế mình nhớ.
Con gái phú ông tên là Mầu Thị, tư tình ngoại ý, mãn nguyệt, có thai.
Có thai cũng vào đây này.
Đốp.
Dạ.
Đốp.
Dạ.
Thế sao mày lại có thai cả mồm tao thế hả?
Bà cho bà đi bà hầm nhá, hầm nhá.
Ôi giời kia kia.
Dạ.
Kia.
Dạ.
Nâng cao cao cái giải yếm lên không uế tạp mồm tao.
Dạ
kìa.
Nhà con nâng cao lắm rồi đấy à. Cao lắm rồi đấy.
Kìa.
Dạ.
Mời. Mời ra trẻ gái giai gia đình mãn khoán.
Ăn khoản anh cũng vào.
Có thế thôi.
Có thế thôi anh... cũng vào đây này.
Đi ra mõ đi.
Đi ra mõ cũng vào đây này.
Bố lão đâu?
Bố lão cũng vào đây này.
Đi ra ngõ đây.
Giấy này, giấy này, giấy này, vàng này, giấy này. Bao nhiêu ra tiền, ra sạch, ra hết đi nhá, ra hết.
Đốp.
Dạ.
Sao bảo đi ra mõ mà còn đứng đây nhăn nhở đấy hả?
Có đi tưởng bảo lời gửi lời thì nói, gửi gói thì mở. Nên thành thử trong này có bao nhiêu con mở tung hết cả ra rồi.
À con mẹ này. Mày thấy ông chậm hiểu mày lại xỏ ông chứ. Sao mày ông? Là mày.
Ai rồi ơi? Ai rồi ơi? Ơi bố đốp ơi là bố đốp ơi. Ai rồi ơi bố đốp, bố đốp đi vắng để tầy lý thế là nả nếp rồi ơi bố đốp ơi là bố đốp ơi. Ui bố đốp ơi là bố đốp ơi. Về nhanh lên bố đốp ơi.
nín đi, thì tối mai sang nhà ông ấy, ông đền cho thung thóc. Phải kiêng mặt cái con đốp này.
Tôi phải làm như thế mới được cái chị em mà. Thôi bây giờ tôi phải đi giao mõ đây. Còn 3 tiếng mõ này tôi phải để nuôi chồng nuôi con tôi đây. Chiêng làng chiêng trại ơi, thượng hạ tây đông ý ơi, con gái phú ông tên là Mầu Thị, tư tình ngoại ý mãn nguyệt có thai, mời ra trẻ gái trai gia đình mãn quán ý ơi ý ơi.
Quý vị và các bạn vừa nghe Tích Chèo xã Trường Mẹ Đốp trích trong vở Quan Âm Thị Kính do nhà hát chèo sàn dựng. Chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe. Thân ái chào tạm biệt.